Tác phẩm Người kể chuyện tình trên phố yêu đương, tập truyện ngắn. Tác giả Chu Đình Nguyễn. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Hà Diễm. Thư viện sách nói Hướng Chương dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Phố yêu đương là tên gọi của một con đường sâu hun hút, dài thăm thẳm và xa vời vợi. Hai bên đường tăm tắp những ngôi nhà kiểu dáng khác nhau, từ nhà gỗ, nhà ngói, nhà kính, nhà cao tầng đến cả biệt thự lộng lẫy xa hoa. Nhiều màu sắc xanh, vàng, hồng, tím, trắng, xám và đen. Nhiều tên gọi tương ứng với niềm vui, nỗi buồn, chờ đợi, hy sinh, can đảm, từ bỏ, chân thành, lạc lối, vân vân. Dưới những năm tháng thanh xuân, tìm yêu thương như là hơi thở. Có những người bộ hành trẻ chỉ vừa đi qua vài căn nhà mà đã cảm thấy mệt mỏi, thê lương. Người khác lại vội vàng, mừng rỡ. Ngỡ đâu đã tìm thấy nơi cần tìm là bến bờ hạnh phúc. Nhưng không phải vậy, không bao giờ đơn giản như vậy. Quán trà ký ức là một quán nước nhỏ được dựng bằng gỗ, tọa lạc ở lưng chừng chặng đường của cuộc viễn du. Quán trà kỳ lạ này chỉ bắt đầu mở cửa hoạt động vào lúc trời tắt nắng, và duy nhất một cô gái trẻ có gương mặt khả ái với mái tóc màu khói tết thành bím dài thả sang một bên. Là chủ nhân, đồng thời cũng là người phục vụ. Đợi bạn dừng chân ghé vào ngơi nghỉ, sẽ thong thả vừa pha chế, vừa kể cho bạn nghe vài câu chuyện tình nơi đó, chúng đây. Và cô gái trẻ khả ái với mái tóc màu khói tết thành bím dài thả sang một bên đó, luôn tự gọi mình là người kể chuyện tình trên phố yêu đương. Một thanh niên có gương mặt lãng tử và dáng vẻ năng động, trong đôi mắt còn lấp ló nét tinh quái sót lại của tuổi trẻ, ngồi xuống gọi cho mình tách trà hoa đào. Trong lúc chờ chủ quán rót trà, anh nhìn quanh ít nhiều ngạc nhiên. Kỳ lạ thật, quán trà này trước đây khi đi ngang không thấy, sao hôm nay bỗng dưng lại xuất hiện nhỉ? Cô gái tóc khói vừa đặt tách trà, vừa thong thả trả lời. Không phải vì quán trà không có, mà trước đây có thể là do anh mải mê bước nhanh qua để theo đuổi những bóng hình mà mình mong muốn, nên không có thời gian dừng lại nhìn ngó xung quanh mà thôi. Giờ khi anh chợt bước chậm lại, đương nhiên là nó sẽ lọt vào tầm mắt của anh. Chàng trai mới đến hớp nhanh ngụm trà, nuốt xuống cổ, đưa ngón tay cái lên tán dương. Trà ngon. Và cô cũng nói chính xác lắm. Quả thật mấy năm nay tôi cứ mãi đuổi theo những bóng hình hư ảo. Đến khi nhìn lại, mình đã bỏ lỡ thứ quan trọng nhất của đời mình. Nên quay ngược lại tìm. Và trên con đường lặn lội ngược về quá khứ đó, tôi bắt gặp quán trà của cô. Cái tên ký ức cũng rất phù hợp với tôi lúc này. Tôi đang cần, rất cần những ký ức xưa cũ để thắp lên một ít hy vọng. Quán trà ký ức. Hoàng hôn chập choạng quét thân hình to lớn lên từng ngóc ngách của phố yêu đương. Một cơn mưa bụi bất ngờ ghé thăm tưới tắm vạn vật. Chàng lữ khách trẻ vận áo sơ mi trắng tinh tươm ghé vội vào quán trà bên đường để trú mưa. Quán trà bằng gỗ với những dây đèn bóng tròn, vàng vọt, treo quanh tạo nên một không gian ấm áp và tĩnh mịch. Đằng sau chiếc bàn gỗ dài duy nhất nằm giữa quán, một cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn chàng lữ khách và nhẹ cười. Cô gái có gương mặt khả ái, thần thái trung dung, đôi mắt nhung sâu thẳm, đôi mềm mại ẩn hồng, vai nhỏ gầy gầy, mái tóc màu khói tết thành bím dài thả sang một bên. Cô kiên nhẫn đợi anh ngồi bệt xuống tấm thảm màu mận chín. Chào anh uống gì? Tôi chỉ ghé trú mưa rồi đi ngay, cũng không khác lắm. Cô cứ gợi ý giùm tôi một món. Trà hoa hồng nhé. Tên nghe như món nước chỉ dành cho phụ nữ. Tên gọi có vẻ yếu dịu, nhưng bản thân hoa hồng có nhiều chức năng tốt cho cơ thể, đặc biệt đủ mạnh mẽ để giúp anh tăng cường sức đề kháng và diệt vi khuẩn. Thế nên đừng xem thường, hoa hồng cũng giống như là phụ nữ. Bên ngoài nhìn mỏng manh yếu đuối là thế, thực chất bên trong ai nấy cũng kiên cường một cách diệu kỳ. Quan trọng là tôi thấy thần sắc anh có vẻ mệt mỏi. Một tách trà hoa hồng sẽ giúp anh cải thiện tinh thần và thể chất, rất có ích cho anh trong lúc này. Lực khách áo trắng khẽ cười, làm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ nơi má phải, khiến gương mặt tuấn tú càng thêm ưa nhìn. Vậy tôi sẽ uống thử. Cô nói chuyện nghe hay quá. Cô gái lấy ra vài cánh hoa hồng thấm từ một chiếc lọ thủy tinh xinh xắn, bỏ vào tách trà sứ rỗng, rồi với tay cầm chiếc ấm đất, đặt trên lò than đỏ lửa. Cô vừa rót trà, vừa thoải mái đáp lời. Tôi kể chuyện còn hay hơn. Thật à, nếu cô không thấy phiền, có thể cho tôi thưởng thức vài câu chuyện để giết thời gian không? Cô không phiền, chẳng phải hầu hết mọi người ghé đến đây đều vì muốn nghe cô kể chuyện đó sao? Cô đặt ấm trà xuống bàn, đưa mắt xuyên qua cửa sổ và dừng lại bên màn mưa lất phất. Mơ màng chốc lát, rồi quay lại nhìn lữ khách áo trắng. Bên cạnh trời đang mưa. Hãy tôi kể anh nghe về một câu chuyện liên quan đến mưa nhé. Lữ khách áo trắng gật gù hào hứng, qua làn khói mờ ấm áp tỏa ra từ tách trà hoa. Anh nhận thấy cuộc gặp gỡ vô tình này hứa hẹn ít nhiều thi vị. Rồi bằng chất giọng du dương mượt mà, cô gái bắt đầu chậm rãi kể câu chuyện đầu tiên. Yêu một người chỉ để trả thù. Một người chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. Cuộc đời là vậy, những thứ đẹp đẽ ngỡ đâu vĩnh viễn thuộc về mình. Nhưng chỉ cần xa cách một thời gian, ngoảnh nhìn lại từ lúc nào đã không còn là của mình nữa. Đối với chỗ ngồi cũ cũng vậy, đối với trái tim nhật cũng vậy. Vị trí của tôi từ lúc nào đã bị người khác chen vào và chiếm mất. Không biết phải làm sao để đòi lại cho mình. Ký ức những ngày mưa. Trưa hè oi nồng, Memory vắng vẻ. Cốc Mojito, chanh mát lạnh mang theo từng dòng sức sống ồ ạt tràn vào cơ thể, vuốt ve tâm trí của tôi. Ghế bên cạnh là Vân cũng đang liêm diêm mắt tận hưởng ly latte lạnh của cô. Vẻ mặt thư thái và ngâm nga của Vân khiến lòng tôi vui vui. Nhắc tôi nhớ rằng đã một tháng rồi cô ấy mới trở lại Sài Gòn sau chuyến về thăm quê. Và cũng bằng ấy thời gian chúng tôi không được trò chuyện cùng nhau. Hè mà, sinh viên chuộng bay nhảy mà. Cậu có vẻ thích quán Memory này nhỉ? Vân vừa nói vừa đưa mắt liếc tôi. Ánh nhìn sắc lẻm như đang gửi cho tôi một thông điệp. Này, tôi biết cậu nghĩ gì. Cậu thích đến Memory vì đây là nơi Nhật và đồng bọn của cậu ấy hay tập trung chứ gì? Cậu mong có cơ hội gặp lại Nhật chứ gì? Quên ngay đi Thư ạ. Cậu và Nhật đã chia tay gần một năm rồi. Đuổi hình ảnh của cậu ta đi đi. Tớ thích Mojito ở đây. Tôi nhếch môi nhún vai, tỏ ý rằng đơn giản vậy thôi. Tôi bắt đầu hỏi thăm về chuyến đi chơi của Vân và hài lòng khi cô ấy quên ngay vấn đề của tôi. Lần lượt cho tôi xem rất nhiều ảnh đẹp của cô ấy trong điện thoại. Rồi tôi cũng cho cô ấy xem ảnh của tôi cùng gia đình đi biển, nghịch đồi cát và đi dạo dưới trăng. Kể cho cô ấy tất tật tật mọi chuyện, chỉ trừ một việc duy nhất là tôi vẫn không sao quên được hình ảnh của người con trai đó. Tớ có điện thoại, đợi nhé, tớ trở lại ngay. Vân nháy mắt với tôi rồi chạy ào ra ban công nghe điện. Tôi chỉ cần nhìn vẻ mặt tươi rói của cô ấy cũng đủ biết chủ nhân của cuộc gọi là ai. Người yêu phương xa của cô ấy đây mà. Và tôi cá là cuộc điện thoại này không thể nào ngắn hơn 20 phút. Nỗi nhớ của những người yêu xa luôn quá dài. Lật dở quyển tạp chí dành cho giới trẻ, cùng lúc khóe mắt tôi liếc thấy hình ảnh của Hưng đang bước vào Memory. Tôi lạnh người, từng tế bào trên cơ thể bỗng dưng căng ra một cách hoang mang. Hưng, đồng bọn của Nhật. Đồng bọn. Tôi giơ tờ tạp chí cao hơn, cố gắng che khuất mặt mình, rì rầm thần chú trong đầu. Đừng nhận ra tôi, đừng nhận ra tôi. Có lẽ vì tôi rất thành khẩn, nên dường như thần chú cũng khá hiểu nghiệm. Hưng không nhận ra tôi. Cậu ta thản nhiên đi lướt qua chỗ tôi và cuối cùng ngồi xuống chiếc bàn ngay sau lưng tôi. Cậu ta ném chìa khóa lên bàn nghe keng một tiếng, vừa ngay lúc cánh cửa của Memory lại mở ra lần nữa, và từng người một bước vào. Trung nhẹ nhàng lướt qua tôi, mà cậu ấy thật hớn hở. Kim lững thững lướt qua tôi, mà cậu ấy cũng thật hớn hở. Quái! Sao bọn con trai lúc nào cũng có thể hớn hở? Và quái hơn, vì sao mặt tôi ngày càng lạnh, tựa hồ không còn giọt máu nào? Cả cơ thể vừa như rụng rời kiệt sức, vừa như kích động quá. Bọn họ tất cả đều đã ở đây. Và vì vậy, tôi tin người tiếp theo bước vào quán sẽ là... Nhật. Tôi không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cậu ta thật ung dung với dáng người cao mảnh khảnh, đôi mắt thách thức và ngạo mạn, khóe miệng đang nhoẻn cười không biết vì điều gì. Và tại sao tôi lại nghe lòng ồ ạt những gợn sóng như muốn... Tôi nhớ cậu ta đến sững sờ, lâu rồi không gặp. Bốn người bọn họ cuối cùng cũng yên vị ngay chiếc bàn sau lưng tôi. Và trớ trêu làm sao, người ngồi gần tôi nhất, lưng đối lưng với tôi, lại chính là Nhật. Chúng tôi chỉ đang cách nhau bởi hai khung sắt của những chiếc ghế giữa. Tôi tưởng đâu giờ là mùa hè nên tất cả bọn họ đã về quê hoặc đi chơi xa. Làm sao ngờ cả bọn lại tụ tập đông đủ nơi đây. Không biết bản thân mình nên xem đó là chuyện vui hay chuyện thảm. Chẳng phải tôi đã đến đây níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ được gặp Nhật cho thỏa nỗi nhớ hay sao? Vậy mà khi điều ước thành hiện thực, tôi lại đang run rẩy như chú cún con ướt nước. Nếu bắt gặp tôi ở đây, chắc chắn Nhật sẽ nhíu mày nhìn tôi hoài nghi. Do tôi ít khi đến Memory, nên cậu ta sẽ biết rằng tôi vì nhớ cậu ta mà đến. Chết tiệt, dù đó hoàn toàn là sự thật, nhưng da mặt con gái rất mỏng. Tôi vốn không bao giờ muốn Nhật biết rằng là tôi nhớ cậu ấy. Không bao giờ. Trong lúc bọn con trai bắt đầu lên tiếng bàn tán về bộ phim siêu anh hùng vừa xem, tôi vừa liếc ra ban công, vừa nhìn thấy Vân cầu cứu. Nhưng vì tôi chỉ nhìn thấy được tấm lưng của cô ấy, nên cuối cùng buộc phải tự tìm cách để giải quyết. Làm sao bây giờ? Có lẽ tôi sẽ đứng lên cẩn thận, bước đến quầy để thanh toán tiền, rồi ra bên ngoài sẽ nhắn tin cho Vân biết mọi chuyện. Hay tuyệt, đó là giải pháp tốt nhất. Ngay khi tôi vừa cất tờ tạp chí vào trong túi sách chuẩn bị đứng dậy, bất chợt bài hát Mùa thu dưới mưa vang lên. Tôi như bị một trái banh da nện trúng đầu, choáng váng, mờ màng. Rồi bỗng nhiên tôi quyết định ngồi yên, không muốn đi nữa. Tôi muốn biết vô cùng cái cảm giác của Nhật khi nghe bài này. Cậu ấy có chút gì đó nhớ nhung không? Cậu có nhớ về những ngày của một năm trước hay không? Một năm trước, Memory mưa dầm về bên ngoài khung cửa, trắng xóa cả không gian. Một mùa thu anh đứng trong mưa chờ em, lá rơi vàng đầy sân. Chủ quán có thể đổi nhạc được không? Nhật rướn người yêu cầu. À, không cần đổi. Tôi tính mắc cười vì chủ quán nịnh nọt rồi quay sang Nhật lườm cậu ấy một cái. Chùng mũi nói với vẻ tổn thương. Tớ thích bài này mà. Tại sao con gái các cậu cứ thích những bài hát ủy mị này nhỉ? Chán chết được. Nhật tuy miệng nói chán chết, nhưng đôi mắt lại như đang cười, dịu dàng, yêu chiều. Tôi cảm thấy vừa yêu vừa ghét cái cách cậu ấy nói cứng để che giấu cảm xúc thật của mình. Từng hạt mưa lất phất bám vào cửa kính, ngay sát chỗ chúng tôi đang ngồi, khiến tâm hồn con gái cũng trở nên mơ mộng và yếu mềm hơn. Nhiều năm trước khi tớ nghe bài này lần đầu tiên, tớ đã tự nói rằng nếu một ngày có chàng trai nào đứng trong mưa đợi tớ, chắc chắn tớ sẽ yêu ngay. Kể cả khi đã có tớ rồi ư? Nhật nhíu mày, một màu u ám tràn vào mắt. Cậu ta đang cáu kỉnh đấy ư? Tôi bật cười. Chỉ là lời hứa trẻ con thôi mà. Nhưng giờ tôi vẫn thích nghe để nhớ về những ngày xưa. Vẻ hài lòng lập tức quay trở lại với cậu ta. Nhật lại bắt đầu mặc cả. Đến khi nào cậu mới chịu gọi tớ là anh nhỉ? Chúng ta học chung lớp, là bạn bè, phải gọi cho ngang hàng phải lứa chứ. Nhưng tôi lớn hơn cậu một tuổi, cậu phải gọi tớ là anh. Không, chúng ta học cùng lớp mà, phải xưng hô cho đúng. Thế là chúng tôi lại cứ thế tranh luận với nhau, không mệt mỏi về cái đề tài nửa trẻ con, nửa người lớn này. Những ngón tay thon dài của Nhật lả lơi cùng cây chì nhọn, nguệch ngoạc tên tôi vào trong vở của cậu ta. Diệp Thư, anh ghét em. Sao mày thường người ra thế Nhật? Không biết Nhật có giật mình vì câu hỏi đó hay không, nhưng rõ ràng tôi lập tức bị đánh thức ra khỏi cơn mộng mị giữa trưa hè để quay về thực tại. Nhớ con bé Thư à? Gì thế? Tên của tôi vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của bọn họ đấy ư? Không, điên à. Chỉ là... Một khoảng yên lặng kéo dài vài giây, rồi cuối cùng tôi cũng nghe lại tiếng của Nhật. Tao đang nhớ đứa con gái đó. Không hiểu sao cứ nghe bài hát này là nhớ. Tôi nhìn thấy mưa là nhớ. Điền thật. Trời ạ, một điều thú nhận mà tôi luôn mong chờ được nghe, rằng cậu ấy có nhớ tôi. Tim tôi nện thình thịch. Tôi lập tức đưa tay lên để trấn nó lại, lo sợ rằng bọn người bên kia sẽ nghe thấy. Một khoảng lặng vài giây, tôi lại nghe giọng một người khác. Ngày trước, tao đã bảo chưa quên được thì quay lại đi. Mày không chịu nghe, chọn cách yêu ngay người khác để chọc tức. Giờ thì càng đi càng xa rồi. Thần trí tôi lẩm nhẩm lại câu nói đó. Phải, giờ thì càng đi càng xa rồi. Nhật đang cặp bồ với Ngọc và tôi cũng đang vui vẻ bên Long. Tình mới của mình. Chúng ta đã đi sai đường rồi, có phải không? Thôi, bỏ đi. Tối nay được uống vài ly ở Satoba. Lâu không ghé, ta thấy thèm quá. Hưng lên tiếng. Đám con trai bắt đầu ồn ào trở lại, bỏ mặc tôi với những nỗi niềm chỉ muốn chực vỡ oa. Tôi nén lòng, tự nhủ chỉ cần mình rời khỏi đây, sẽ không sao. Sẽ bỏ lại sau lưng cả vùng trời quá khứ với Nhật, trở về với thực tại bên Long, sẽ bỏ quên luôn cả những ngày mưa lại cho người con gái khác. Thư, tớ nói chuyện xong rồi, nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu đây? Nhật, Trung, Hưng, Khiêm, các cậu mới đến à? Vân hào hứng lao đến bàn chúng tôi như một chú chim nhỏ. Nhưng cái điều vừa thốt ra nơi đầu môi của chú chim đó khiến tất cả những người xung quanh, là tôi, Nhật và đồng bọn, lập tức im bặt. Một sự im lặng chết người, sững sờ và gượng gạo đang diễn ra ở đây. Bọn họ cuối cùng đã biết rằng tôi vừa lén nghe hết tất cả những gì họ nói về mình. Cổ họng tôi khô rác, hai má nóng bừng. Ngột ngạt quá. Tôi mau nói gì đó đi. Nhưng tôi phải nói gì bây giờ? Giả vờ như nãy giờ tôi đang chăm chú đọc tạp chí và chưa hề nghe thấy gì hết ư? Tôi hắn giọng mấy lần định mở miệng. Nhưng rồi cuối cùng, người lên tiếng lại là Nhật. Thư, hóa ra cậu cũng ở đây à? Nhật chở tôi chậm chậm ngược chiều gió đến một bãi đất hoang ven đô thị mà ngày xưa chúng tôi thỉnh thoảng ra ngồi. Cậu dừng lại. Chúng tôi tìm vị trí cũ khá đẹp mà ngày trước Nhật rất thích. Nhưng chỗ đó đã bị người ta chiếm rồi. Chúng tôi có chút tiếc nuối, đành phải tìm một chỗ khác. Cuộc đời là vậy, những thứ đẹp đẽ ở đâu vĩnh viễn thuộc về mình. Nhưng chỉ cần xa cách một thời gian, ngoảnh nhìn lại từ lúc nào đã không còn là của mình nữa. Đối với chỗ ngồi cũ cũng vậy. Đối với trái tim Nhật cũng vậy, vị trí của tôi từ lúc nào đã bị người khác chen vào và chiếm mất. Không biết phải làm sao để đòi lại cho mình. Vài con diều nương gió bay cao, tôi đưa mắt nhìn chúng. Còn Nhật đưa mắt nhìn tôi mở lời. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này. Vì ngày xưa cậu đã bảo tớ lại sau lưng, là cậu đã bảo chúng ta chia tay đi. Lời nói con gái trong lúc nóng giận cậu cũng có thể tin sao? Nhật im lặng soi ánh nhìn nóng rực vào gò má của tôi, trong khi tôi vẫn chăm chăm dõi mắt theo những cánh diều. Cậu cuối cùng cũng tìm được lời để nói với tôi. Tớ xin lỗi.
Vì đã rời bỏ tớ à?
Vì tất cả mọi chuyện. Tớ lúc ấy điên lên vì cậu, lại không chịu suy nghĩ cặn kẽ, đã vội quen với người con gái khác để chọc tức cậu. Tôi nghe một chút ức nghẹn vừa dâng lên cổ họng đã được nuốt trở xuống. Xin lỗi, liệu có làm được gì nữa không?
Cậu có yêu Long không?
Anh ta khá tốt, thông minh, chu đáo, chững chạc. Tớ muốn biết cậu có yêu anh ta không? Tôi quay quắt lại nhìn Nhật. Tại sao cậu cứ buộc tôi phải trả lời câu hỏi này? Ánh nhìn của Nhật không chút nào nao núng xoáy sâu vào tôi, giống như đó là điều rất quan trọng mà cậu phải biết.
Không, không nhiều bằng cậu.
Tôi thấy vẻ nhẹ nhõm ánh lên trong ánh mắt của Nhật, khoe môi cậu đang kiềm chế một nụ cười. Tôi lại quay lên nhìn trời. Nhật chậm chậm cất lời. Tớ cũng không yêu Ngọc nhiều như yêu cậu, nhưng giờ đã lựa chọn chấp nhận tình yêu của cô ấy, tớ phải có trách nhiệm với nó. Lời thú nhận của Nhật là điều mà tôi đã đoán trước từ lâu, nhưng nghe chính miệng cậu nói ra vẫn thực chua chát và đau lòng. Ngọc yêu Nhật lắm. Cô ấy là lớp trưởng, vốn tưởng rất uy nghiêm, thế nhưng mỗi khi bên Nhật lại tỏ ra bé nhỏ đến đáng thương. Ngọc ngoan ngoãn gọi anh xưng em, chỉ cần Nhật nhíu mày, cô ấy lập tức không dám làm trái. Và nữa, cô ấy lại rất xinh đẹp, thông minh, ba người yêu thích. Nỗi nghẹn ngào vừa nuốt xuống đã lại tiếp tục dâng cao, khiến mũi tôi cay cay.
Thư, vì sao cậu cứ mãi nhìn trời như thế? Chán ghét tớ đến nỗi không muốn nhìn mặt tớ à?
Tôi quay lại nhìn Nhật. Ánh mắt cậu rõ ràng chua xót. Tôi cắn môi, nhưng rồi không kiềm chế được. Bởi vì khi nhìn thấy cậu lúc này, tớ sẽ khóc. Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, mà Nhật choàng tay ôm lấy tôi vào lòng, siết chặt. Tôi nức nở, những kiềm chế trong tôi vỡ òa, đau đớn. Tôi trách cậu, trách nhiều lắm Nhật à.
Vì sao cậu lại chọn con đường này? Con đường mà càng đi càng dẫn chúng ta rời xa nhau.
Để rồi cuối cùng đành phải thừa nhận, yêu một người chỉ để trả thù một người, chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. Tôi lần tìm tay áo sơ mi của cậu, níu chặt, ngửi lấy mùi nước hoa dịu nhẹ trên cổ cậu. Cảm giác gần gũi và ấm áp này có lẽ là lần cuối cùng, phải không? Còn yêu, còn nhớ, nhưng lại chẳng thể nào làm được gì cho nhau.
Mùa hè của một năm sau, nắng đã êm đềm và nhẹ nhõm hơn. Cuộc gặp vào cuối hè năm ngoái thật sự là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Vì hai tuần sau, Nhật chuyển ra Hà Nội lo việc gia đình. Từ đó tiếp tục hoàn thành hai năm cuối đại học ở nơi xa xôi ấy. Cuộc sống của tôi cứ bình bình mà trôi, vẫn duy trì mối quan hệ với Long. Không yêu anh ta nhiều hơn, cũng không ít hơn. Nhưng nỗi nhớ dành cho Nhật dường như vẫn luôn bền bỉ và đầy ắp. Nên mỗi khi một giọt mưa tinh nghịch nào đó vô tình rơi trúng, báo hiệu mùa về, mỗi khi ướt sũng bất ngờ vì cơn mưa không báo trước, mỗi khi thả mắt miên man với những làn mưa ngoài sông cửa kính, tôi lại tự hỏi những điều không nên hỏi. Sài Gòn đang mưa. Hà Nội có mưa không? Khi nào mưa và cậu nhớ tớ, cầm máy lên gọi cho tớ nhé.
Diệp Thư, Sài Gòn có đang mưa không?
Có, mưa rả rích. Chỗ cậu thế nào, Nhật?
Hệt vậy, tớ nhớ cậu lắm.
Cậu có nhớ tớ không?
Có.
Nhiều không?
Nhiều.
Đủ để cậu chấp nhận yêu một người con trai đứng dưới mưa chờ cậu hay không?
Cậu nói gì vậy Nhật?
Chút linh tính báo hiệu tôi chuyện gì đó. Tôi áp điện thoại sát tai, bước đến mở tung cửa sổ. để rồi nhìn thấy trong màn mưa. Bên kia đường, một người con trai sơ mi ướt nước đang vẫy tay với tôi và tươi cười. Có thể cho cả hai chúng ta một cơ hội nữa hay không? Có thể không, khi trái tim tôi đang chợt vỡ òa chỉ vì câu nói đó của cậu. Tôi mỉm cười, chờ người định nói với Nhật rằng: Cậu có biết đây là điều mà suốt 2 năm nay tôi luôn mơ thấy hay không? Nhưng khi tôi vừa mở miệng gọi tên Nhật, bỗng nhiên bóng cậu nhạt nhòa rồi tan biến vào màn mưa, chẳng để lại chút dấu vết gì. Tôi thảng thốt, chới với, tiếc nuối, nghe quặn thắt trong lồng ngực. Cơn đau xuất phát từ sâu thẳm nơi ngực trái, đưa tâm trí tôi về với hiện thực. Tôi mở bừng mắt, khẽ thở dài. Hóa ra lại chỉ là một giấc mơ. Những giấc mơ làm tôi nhớ cậu ấy đến buốt tim, nhưng chỉ biết giữ sâu trong lòng mình. Nhưng Nhật này, dù bao năm trôi qua đi nữa, dù sau này chúng ta có gặp lại nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa, tớ chỉ muốn cậu biết rằng, trong tớ vẫn mãi vẹn nguyên ký ức về những ngày có mưa. Quán trà ký ức. Khi cô gái tóc màu khói kết thúc câu chuyện đầu tiên của mình, cửa quán kêu có két, tràn vào cùng với làn gió lạnh là cô nàng tuổi chừng 18, mắt một mí, tóc ngang vai. Mắt một mí tùy tiện ngồi bệt xuống trước chiếc bàn dài, vừa thả chiếc túi may bằng vải bố đang đeo bên vai, vừa láo táo hỏi thăm chủ quán. Chào chị, hôm nay chị sẽ kể những chuyện gì thế? Cô gái tóc khói nhẹ môi cười. Từ từ đã nào, ngồi còn chưa yên chỗ mà. Hôm nay em đến sớm thế, muốn uống gì? Hôm nay em muốn món gì đó thời thượng một chút, trà đào chẳng hạn. Chị có món đó không? Trà gì chị cũng có. Tuyệt. Trong lúc cô gái tóc màu khói xoay sở pha trà, chiếc di động của cô trên bàn rung mạnh một cái rồi đổ chuông. Một giọng nữ từ điện thoại buông lời ca da diết. Tưởng là mãi mãi, lại không thể là mãi mãi. Nhân duyên gặp được người như ý, nhưng lại phải rời xa. Mong được làm đôi bướm liền cánh bên nhau, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giấc mộng. Cô gái tóc màu khói nghe điện, trả lời nhanh gọn rồi tắt máy. Mắt một mí lập tức chất vấn. Bài hát gì mà nghe ngộ vậy chị? Mà cũng buồn quá. Cô gái tóc màu khói đặt tách trà còn nóng trước mặt mắt một mí, trầm mặc một giây rồi trả lời. Hồ Điệp Mộng. Trên đời này không có cuộc tình nào là mãi mãi, không có người tình nào là không thể thay thế. Càng không có chuyện thiếu mất ai là không thể sống được. Hồ Điệp Mộng. Cuối cùng Trí Thành đã lại yêu một người con gái khác. Với tư cách là bạn gái cũ của anh, Hân không biết mình nên buồn hay là vui. Hân ngồi trong góc khuất của quán cà phê Eden, nghiêng đầu và chống cằm, dõi ánh nhìn về phía Trí Thành, ngồi chiếc bàn sát cửa sổ, đang thảnh thơi ngắm đất trời trong thời khắc vào xuân. Gió chiều mơn man trên từng nhánh mai đào. Ánh mắt anh đang trầm lặng, bỗng sáng lên khi trông thấy cô gái trẻ ấy đi lướt qua bên ngoài khung cửa. Tim của Hân nhói nhẹ một chút, mũi kim của con quỷ xanh ghen tuông vừa đâm vào. Ánh mắt đó của anh ấm áp và say đắm hệt như những ngày đầu anh và Hân mới yêu nhau. Thật lạ, ngày trước khi rời xa anh, Hân đã thật tâm mong rằng sẽ có một người con gái nào khác thay thế cô yêu anh thật nhiều. Và anh cũng sẽ hạnh phúc bên người đó. Vậy mà giờ đây cô lại cảm thấy có chút thất vọng, chút bơ vơ, trống trải và tổn thương. 3 năm để một người quên đi mối tình mà họ từng thề nguyện khắc cốt ghi tâm. Liệu có quá nhanh không? Trong suốt 3 năm qua, cũng đã có đôi lần Hân nhìn thấy và cô gái chủ động bật tín hiệu với anh. Cũng có mấy lần nghe thấy bạn thân khuyên anh quên cô đi và làm lại từ đầu. Nhưng anh đều không để tâm, ngày đêm miệt mài bên bàn làm việc, để bản thân không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Sự cố chấp của anh khiến cô khẽ thở dài. Nhưng từ sâu trong đáy lòng, cô cảm thấy nhẹ vui. Vì trong lòng anh vẫn còn có cô. Nhưng lần này thì khác. Trí Thành đã yêu trở lại và yêu thật sự. Thần chăm chú ngắm nhìn từng đường nét của cô gái đó. Cô ấy độ khoảng 19, trẻ hơn cô, và anh chừng 6 tuổi. Hai gò má cân đầy nét thanh tân, làn da trắng trẻo mịn màng. Chiếc răng khểnh duyên dáng ở khóe miệng phải cùng đôi mắt một mí, luôn nhắm tít lại mỗi khi cười. Khiến cô ấy trông hết sức hiền lành, trẻ con và đáng yêu. Hân ở bên cạnh Trí Thành đã nhiều năm, cô hiểu rõ đây là mẫu con gái mà anh ưa thích nhất. Hân thua rồi. Hân có phần kín đáo, dài dặn hơn. Không chỉ về tuổi tác mà còn ở sự ưu tư luôn chập trùng trong đôi mắt. Người ta hay bảo Hân khi không cười thì khuôn mặt lại toát lên nét u buồn rất liêu trai. Vậy thì sao? Nét u uẩn liêu trai của cô làm sao sánh được với vẻ mộc mạc, tươi tắn của cô gái ấy? Tuổi trẻ đã một lần nữa chứng minh ưu thế của mình. Hân nghe loáng thoáng Trí Thành nói với cô ta. Cái gì mà hôm qua đi chơi với em, về đến nhà anh vui đến nỗi không ngủ được. Rồi thì những lúc em ngoan ngoãn như thế, trông thật đáng yêu. Còn bình thường em rất tinh quái và đáng ghét, chỉ toàn hành hạ anh thôi. Lòng của Hân lại chùng xuống. Những giọt buồn khe khẽ rơi. Cô biết mình không có tư cách gì để buồn, để giận hay trách móc nữa. Nhưng khi nghe chàng trai mình yêu thương nói những lời đường mật với người con gái khác, những lời ngọt liệm tưởng đâu chỉ dành riêng cho duy nhất một mình cô, khiến cô không tránh khỏi cái cảm giác chạnh lòng. Hân cứ ngồi đó vô thần, cho đến lúc bọn họ đứng dậy và rời khỏi quán. Hân mới sực tỉnh. Không kìm được bản thân, cô cứ như bị lực hút của nam châm ám vào người. Cứ thế âm thầm theo sau họ. Mới tầm 6 giờ chiều, nhưng trời đã chập choạng tối. Dù biết rằng chẳng có lý do gì khiến mình bị phát hiện, Hân vẫn lững lẽ giữ một khoảng cách nhất định với họ. Trí Thành cùng cô gái đó lần lượt rẽ vào từng con phố quen thuộc. Hân định thần một lúc thì nhận ra đây là con đường dẫn đến trường đại học ngày xưa của cô và Trí Thành. Thì ra cô gái này là đàn em của bọn cô. Trong lúc Trí Thành bịnh rịnh diễn trò chia tay để cô gái vào lớp học, còn anh thì đến đâu đó ngồi đợi. Hân không kiềm chế được ngó quanh và nhớ thương về chốn cũ. Bèn thả hồn mình đi khắp nơi. Đây là quán ăn trước cổng trường. Mỗi sáng Trí Thành qua đón cô đi học đều ghé vào cùng ngồi ăn với đám bạn thân của anh. Bà chủ quán nơi này rất quý cô, luôn tươi cười để mặc cô tự tiện lấy thêm những thức ăn mà cô ưa thích. Thỉnh thoảng lại trêu đùa cô và anh rằng sau này hai đứa đám cưới nhất định phải mời bà đến dự. Có ngờ đâu ngày vui đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Còn kia là góc sân nơi Hân quyết định sẽ yêu Trí Thành mãi mãi. Khi đó anh vì muốn năn nỉ cô đừng giận dỗi nữa, đã đứng đó trong mưa để chờ cô. Lúc cô bắt gặp anh, cả người anh ướt đẫm, đôi mắt buồn rười rượi và mong manh như của một đứa trẻ vừa bị cả thế giới bỏ rơi. Cô phì cười vì biết anh đang giả vờ khơi gợi lòng thương hại của cô. Nhưng cùng lúc thì bản năng yêu đương và che chở trong cô trỗi dậy khiến cô xúc động. Cô bước đến nắm tay anh thật chặt. Mỉm cười với anh, ánh mắt như muốn nói. Từ nay em sẽ không làm anh buồn nữa, sẽ nắm tay anh vượt qua mọi sóng gió, cùng nhau đi đến suốt cuộc đời. Và rất nhiều chuyện ngày xưa nữa cứ thế ồ ạt, kéo về khiến Hân không sao đủ sức chống trả. Lâu thật lâu, định thần lại, đã thấy một giọt nước từ khóe mắt mình rơi xuống đất. Cô sững sờ, cô vẫn còn có thể khóc sao? Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, như thở cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình ra ngoài. Gió xuân thổi qua vài ngọn, khiến người cô khẽ chao đảo, rồi sau đó trấn tĩnh lại, nhẹ nhõm hơn, sáng suốt hơn, can đảm hơn. Có lẽ đã đến lúc cô phải để cho quá khứ yên ngủ, để cho Trí Thành và cả bản thân cô nữa được làm lại từ đầu, những cuộc đời mới. 8 giờ tối, cô tìm thấy Trí Thành ở thư viện trường, ngay vị trí mà anh và cô ngày xưa thường hay ngồi đọc sách và học bài. Ngày xưa Trí Thành rất chăm học, nhưng giờ đây anh lại đang nằm dài xuống bàn, nhắm mắt lơ mơ ngủ. Có lẽ vì đã không còn là sinh viên, cộng thêm nhiều lo toan trong cuộc sống đã khiến anh mệt mỏi hơn. Cô chậm chậm bước đến gần anh, gần nữa, gần thêm nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Giữa trán anh hằn lên một nếp sâu của nỗi đau mà trước đây chưa từng có. Cô nhẹ đưa tay chạm vào nó. Đột nhiên, mặc cho việc không biết anh ấy có thể nghe mình hay không, cô lấy hết can đảm thì thầm bên tai anh. Trí Thành, em đã nhìn thấy anh và người con gái đó. Cô ấy rất đáng yêu. Ngay cả bản thân em cũng bị cô ấy thu hút đến nỗi phải ngắm nhìn mãi. Cuối cùng anh đã tìm được hạnh phúc mới cho mình. Phải nắm thật chặt và đừng buông tay. Em chúc hai người hạnh phúc. Hân kết thúc những dòng tâm sự của mình. Nhìn lại thấy hai mắt Trí Thành khẽ động đậy. Nhưng cuối cùng anh vẫn không mở mắt ra. Cô lại thở dài một cái, rồi chồm tới đặt nhẹ môi mình lên trán anh. Lưu luyến chia tay và đứng dậy. Cô nghĩ rằng cô đã hoàn thành tâm nguyện nhìn thấy anh tìm cho mình một người xứng đáng để yêu đương. Và cô cũng đã sẵn sàng rũ bỏ việc dùng những hoài niệm xưa cũ để trì hoãn mình ở lại nơi này. Cô mỉm cười. Tạm biệt anh. Ai đó đánh rơi một quyển sách từ trên kệ xuống đất. Âm thanh khô khốc xé nát không gian tĩnh lặng, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Trí Thành cũng vậy. Anh đột ngột bị kéo ngược ra khỏi giấc ngủ vội, ngóc đầu dậy, bần thần. Đầu óc anh lạnh buốt và trống rỗng. Tim anh đập mạnh, những ngón tay run rẩy. Anh khó nhọc nuốt nước bọt, chớp mắt vài cái để định thần. Anh vừa nằm mơ thấy Hân, thực sự là cô ấy. Cô ấy vẫn mặc chiếc váy đầm nhiều màu như cầu vồng. Chiếc váy mà anh đã trêu cô ấy rằng khiến cô trông như cá bảy màu. Nhưng cô ấy vẫn cực kỳ thích mặc nó. Vào trước đây khi còn sống, tim anh đau nhói, anh muốn khóc. Nhưng không thể nặn ra giọt nước mắt nào, nên cuối cùng chỉ đành nhắm mắt nuốt ngược nỗi đau vào trong. Anh nhớ Hân vô cùng. Khoảng thời gian cô vừa mới qua đời vì tai nạn xe, Thành tưởng đâu mình đã chết theo cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn sống. Nhờ gia đình, nhờ bạn bè, nhờ những kỷ niệm với cô quá đẹp đến nỗi anh tự hỏi rằng nếu anh chết đi rồi, ai sẽ lưu giữ lại nó đây? Và nhờ cả chính cô. Thỉnh thoảng cô vẫn về với anh trong giấc mơ. Vào những đêm anh cô đơn cùng cực, cô vuốt tóc anh, tươi cười trấn an anh, trò chuyện cùng anh, động viên anh. Nhưng đột nhiên hơn một năm trở lại đây, Hân hoàn toàn không xuất hiện nữa. Có lẽ cô cho rằng anh đã đủ mạnh mẽ để vượt qua được nỗi đau mà không còn cần đến cô. Anh vẫn nhớ như in lời cô nói với anh trong giấc mơ cuối. Trên đời này không có cuộc tình nào là mãi mãi, không có người tình nào là không thể thay thế. Càng không có chuyện thiếu mất ai là không thể sống được. Cho đến hôm nay, lâu lắm rồi anh mới lại nhìn thấy cô trong mơ. Điện thoại của Thành đột ngột đổ chuông, khiến anh giật bắn người. Giọng nói nhỏ nhẹ của Tiên, cô bạn gái mà anh mới quen gần đây, vang lên trong trẻo. Em học xong rồi. Ừ, anh đến đây. Sao giọng anh nghe khang khác? Anh vừa nằm mơ. Thấy gì vậy? Có phải mơ thấy em không? Là thấy Hân. Giọng nói đang líu lo chợt im bặt. Anh có thể nghe được cả âm thanh đập trật nhịp của trái tim Tiên. Bấy lâu này Tiên vẫn luôn áy náy rằng Hân ở bên dưới nấm mồ sẽ không muốn anh ở bên Tiên. Bây giờ Tiên đã có thể nhẹ nhõm. Hân đã chúc anh và em hạnh phúc. Đầu dây bên kia lại im lặng, sau đó vang lên tiếng dạ nhỏ nhẹ. Anh đến đây với em đi. Anh tắt máy, thờ người vài phút, rồi cuối cùng thở ra, vươn vai thật căng và đứng dậy. Anh phải đến đón Tiên, kẻ cô ấy chờ lâu. Giữa trời đêm gió lộng, bóng một chàng trai chệch choạng bước ra khỏi thư viện. Đầu đó trên chiếc ghế đá dọc bên đường, một bài hát buồn từ điện thoại của ai đó vang lên da diết. Tưởng là mãi mãi, lại không thể là mãi mãi. Nhân duyên gặp được người như ý, nhưng lại phải rời xa. Mong được làm đôi bướm liền cánh bên nhau, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giấc mộng. Từ trên bầu cửa sổ màu xanh của thư viện, một con bướm bảy màu vỗ cánh bay theo người con trai một đoạn thật lâu. Trên cánh bướm ươm ướp một giọt sương, ngập ngừng như một lời tiễn biệt, rồi lẻ loi bay về phía cuối trời. Mắt một mí bần thần khuấy nhẹ chiếc ly chứa hỗn hợp của trà, đường, siro đào, một lát đào ngâm và vài viên đá nhỏ. Cúi đầu xuống hút một hơi rồi thở dài thương cảm một cách không thèm giấu giếm. Chuyện gì mà buồn hắt buồn hiu? Tình yêu mà em, đâu phải lúc nào cũng vui, cũng như ý. Cô gái tóc khói vừa nói vừa đứng dậy, bước đến mở thêm một chiếc cửa sổ nữa. Mưa cũng vừa mới tạnh, chỉ còn vài giọt lác đác bay trong gió. Hơi sương ùa vào quay quanh quán trà nhỏ, tạo nên một không khí lành lạnh, dễ chịu. Thời tiết thế này mà có một tách trà nóng ủ trong tay, tan trong vòm họng thì tuyệt biết mấy. Nhưng dẫu có buồn, em vẫn nhìn thấy những điều tích cực trong chuyện của chị. Chị mau kể thử chuyện khác đi, cái gì đó có tính dịch chuyển một chút ấy. Được rồi, đúng là tuổi trẻ ưa sôi nổi. Để chị xem nào. Cô gái tóc màu khói suy nghĩ nhanh rồi chợt ngồi thẳng lưng lên, nét mặt tươi vui hơn, mỉm cười bước vào một câu chuyện mới. Không phải lúc nào tình yêu cũng đứng sẵn ngoài ngõ đợi một ai đó, nên khi chúng đến tìm hãy can đảm nắm lấy. Nếu hiện tại không biết trân trọng, đến lúc muốn trân trọng cũng không còn cơ hội nữa.